Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến. Chắc quý ông bà anh chị em còn nhớ trước đây một tuần, cách đây một tuần chúng ta có thì giờ ngồi dưới chân Chúa để nghe lời hằng sống của Ngài. Chúng ta đã học về những nguyên tắc sống đạo, và trong chủ nhật đó tôi và quý ông bà anh chị em đã học ba nguyên tắc sống đạo. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải làm điều gì có ích lợi cho mình và cho gia đình, cho tha nhân. Thứ hai là chúng ta phải làm điều gì để lại gương tốt cho những người khác noi theo. Và thứ ba, nguyên tắc sống đạo của chúng ta là phải làm sự gì vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tức là làm gì cũng là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, để danh Ngài được cả sáng. Và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta tiếp tục học về những nguyên tắc sống đạo nữa. Chúng ta cũng học ba nguyên tắc sống đạo tiếp theo: nguyên tắc thứ tư, nguyên tắc thứ năm và nguyên tắc thứ sáu. Và mong ước rằng khi tôi và quý ông bà anh chị em học ba nguyên tắc sống đạo tiếp theo này, chúng ta sẽ học được sự dạy dỗ của Chúa và có ơn sức để thực hành, để danh Chúa được cả sáng và đời sống chúng ta được đẹp lòng Chúa. Nguyên tắc thứ tư được chép ở trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu thứ 12 mà chúng ta vừa nghe đọc qua: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Tức là nguyên tắc sống đạo căn bản của người tin lành, của người theo Chúa của Thế Giê-xu là phàm làm điều gì thì chúng ta đừng để điều gì bắt phục mình, khép mình vào trong một cái khuôn khổ mà chúng ta không thể thoát ra được, rất là nguy hiểm. Đức Chúa Giê-xu đã từng phán rằng nếu chúng ta để một sự gì bắt phục mình, nghĩa là chúng ta sẽ làm tôi mọi cho sự đó. Như ở trong văn đoạn 8 câu 34, Đức Chúa Giê-xu đã phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Ai phạm tội tức là làm tôi mọi cho tội lỗi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi tôi và ông bà anh chị em làm tội lỗi, làm điều sai quấy, thì chúng ta bị tội lỗi đó bắt phục mình mà mình không thể nào có thể thoát ra được. Vì vậy mà ở trong Roma đoạn 6 câu 16, Phaolô cũng nói tiếp: anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi kẻ mình vâng phục. Nghĩa là chúng ta nạp mình vào trong những cái điều xấu xa nào, những tội lỗi nào, thì chúng ta phải vâng phục theo cái tội lỗi đó, tức là bị chúng ta bị bắt phục. Người Việt Nam chúng ta có ba chữ mà ai cũng đều biết cả. Chắc chắn quý bạn xem đều biết có ba chữ là gì? Đó là tứ đổ tường. Quý bạn xem có nghe ba chữ đó không? Chắc nấy cũng có nghe rồi chứ gì? Tứ đổ tường có nghĩa là gì? Tứ là bốn, đổ là gì? Là không phải là đổ bể hay là là bốn bức tường đổ, nhưng mà cái này có thể là chữ đổ này đó có nghĩa là có bốn điều làm hại mà giam cầm chúng ta ở trong bốn bức tường. Mà bốn điều đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Tứ đổ tường có nghĩa là tửu, sắc, tài, khí. Khi chúng ta nói tứ đổ tường thì chúng ta phải hiểu là bốn điều là tửu, sắc, tài, khí. Tửu là gì? Tức là rượu chè. Những người mà say sưa rượu chè thì như là bị ở trong bốn bức tường nó khóa lại không thể ra được. Rồi sắc có nghĩa là người ham mê sắc đẹp. Nữ giới là nam giới mà ham mê sắc đẹp, chạy theo sắc đẹp và làm cho mình đẹp đến nỗi khi mình chạy theo điều đó mình bị kẹt vào ở giữa bốn bức tường không thể ra được. Rồi tài, tài có nghĩa là gì? Là cờ bạc. Tại sao mà tài mà là cờ bạc? Quý bạn xem hồi xưa có ai mà thấy người Tàu mà mỗi Tết họ vàng ra họ chơi đánh bài đó gọi là tài xỉu đó. Có tài xỉu biết không? Tức là đánh cờ bạc đó rồi mà thua thì xỉu á. Gọi là tài hơn. Tài là cờ bạc. Nếu ai ham mê cờ bạc thì là nguy hiểm lắm thưa quý bạn xem. Không thoát ra được. Hết cái đợt này tới đợt khác mà cứ bị nó dây kín mà không thể ra được. Ở tại cầu Bình Lợi mấy ngày qua ở Sài Gòn, quý bạn cho em biết là người ta đã nhảy cầu tự tử rất là nhiều. Và đến nỗi một số người đề nghị là bây giờ phải thâu tiền mà mấy người tự tử. Bởi vì tới đó phải thâu tiền mới cho nhảy, không trả tiền không cho nhảy. Bởi vì vượt cúp, tức là đá banh nè, thế giới ở tại Nga đó, nhiều người cá độ thua tiền, bây giờ không biết có, không có tiền trả thì nhảy cầu tự tử nhiều lắm thưa quý bạn xem, và nhiều nơi khác nữa chứ không phải là chỉ cầu đó mà thôi. Tức là tửu sắc tài, tức là cờ bạc đó, cá độ. Và chót hết là khí. Khí có nghĩa là gì? Không phải là không khí đâu, nhưng mà hút thuốc đó. Hút thuốc tức là á phiện, mấy người hút á phiện đâu, hết cho rồi phà ra khí ra, thấy không? Người ta kêu khí đó gọi là á phiện, hút thuốc. Nếu ai mà lọt vào bốn điều đó, người ta nói rằng những người này tứ đô tường, tức là bị bốn bức tường vây kín mà không thể thoát ra được, tội nghiệp lắm. Họ muốn thoát ra nhưng không thoát ra được, đã nghiền rồi, đã bị tội lỗi làm cho mê hoặc rồi, tội lỗi cai trị rồi, đến nỗi không thể nào thoát ra được thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà lời Chúa dạy chúng ta là gì? Mọi việc mà chúng ta có phép làm, nhưng mà đừng để điều gì bắt phục mình, làm tôi mọi cho nó mà không thể thoát ra được. Ở trong Galati đoạn 5 câu 1 chép rằng: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tức là chúng ta là con hay của Chúa, đã tin Chúa rồi, Chúa Giêsu đã chịu chết thập tự giá, giải cứu chúng ta ra khỏi tội, Ngài đưa chúng ta vào con đường tự do để hưởng phước hạnh đời đời. Bây giờ chúng ta được Chúa buông tha khỏi tội lỗi rồi, thì đừng để tội lỗi cai trị mình nữa, đừng để tội lỗi bắt phục mình, đừng để tội lỗi vây kín mình, đó nói mình không thoát ra được thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy nguyên tắc thứ tư của người tín đồ Đấng Christ phải nhớ rằng mọi sự tốt có phép làm, nhưng đừng để sự gì mà bắt phục tôi được. Ngay cả khi tôi và các bạn xem uống cà phê, uống trà, rất là đơn sơ phải không? Nhưng mà nó bắt phục mình, nó bắt mình ngày nào cũng phải phục vụ nó mà nghỉ không được, thì chúng ta phải bỏ đi. Nếu mà tôi uống cà phê mà cà phê đó, nếu tôi ngày nào tôi không uống, tôi chịu không nổi, thì tôi phải bỏ. Bây giờ đừng để nó bắt phục mình thưa quý bạn xem. Uống trà cũng vậy. Nhưng nếu tôi uống trà, uống cà phê mà ngày nào tôi không uống cũng được, ngày nào có uống không có thì thôi, thì cũng được. Nhưng mà đừng để nó bắt phục mình. Khi mà nó bắt phục mình thì cũng phải bỏ thưa quý bạn xem. Có một câu chuyện xảy ra ở tại nước Romania, tức là Romania. Có một anh chàng tên là Marin Comanescu, tiếng Romania. Anh này nghiện thuốc, 40 năm nghiện thuốc, mỗi ngày hút thuốc. Ở trong gia đình bà vợ của anh là Anesthesia thì rất là phiền não, cứ rầy mãi, chửi anh mãi. Đến nỗi mỗi lần anh hút thuốc, anh không dám hút ở ngoài mà vào ở trong cái phòng toilet để mà hút. 40 năm ròng rã như vậy, anh chịu khổ không có nổi. Thưa quý bạn xem, người ta kể rằng khi anh trở về già, anh viết một di chúc để lại cho vợ với lời rằng: nếu vợ tôi bằng lòng mỗi ngày hút 5 điếu thuốc thì tôi để lại gia tài của tôi cho vợ tôi. Gia tài gồm 30.000 đô la và một ngôi biệt thự. Khi bà vợ lật di chúc này ra thì bà ngỡ ngàng quá. Bà nói rằng: tôi phải đưa ra luật sư Mà tôi biết rằng đưa luật sư tôi cũng phải là bị thất bại, không thắng được đâu. Nhưng tôi nói quyết rằng dầu là tôi thất bại, tôi không được thắng, không được lấy gia tài, thì thà là tôi mất 30 ngàn đô la, mất cả ngôi biệt thự, chớ nhất quyết rằng tôi sẽ không hút thuốc. Người vợ này đã nhất quyết không để cái việc gì bắt phục mình, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Và đây là điều tôi và quý ông bà cha em học nguyên tắc này. Bất cứ điều gì chúng ta làm mà điều đó nó bắt phục mình, không thoát ra được, cứ bắt mình phải làm mãi, thì đó là chúng ta làm nô lệ cho nó rồi. Thì thưa quý ông bà cha em, hãy dứt khoát bỏ đi, đừng để việc gì bắt phục mình cả. Nếu chúng ta để cho những điều đó bắt phục mình thì chúng ta làm tôi mọi cho nó suốt đời, gọi là ở trong bốn bức tường không ra được, tứ đổ tường. Thưa quý ông bà anh chị em, nguyên tắc thứ năm mà chúng ta học ở đây nhanh hơn, đó là được chép ở Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 21 câu 22. Câu đó chép rằng: hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyên tắc thứ năm là gì? Là con của Chúa chúng ta phải học nguyên tắc này. Bất cứ việc gì mà tựa như điều ác thì phải tránh đi. Điều ác thì phải tránh rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà điều tựa như điều ác, nó không phải là ác mà nó giống giống như điều ác, thì là con cái của Chúa chúng ta phải dứt khoát tránh đi, đừng làm. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 10 mà chúng ta vừa nghe đọc, nói gì? Những câu đó nói rằng những điều ác gồm gian dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, làm dáng yểu điệu, đắm nam sắc, trộm cướp, hà tiện, sai sưa, chửi rủa, chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Mấy chữ đó quý ông bà cha em sợ không? Chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà cha em, sẽ không được ở trong cái bầu không khí thiêng liêng phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho mình nếu chúng ta làm những điều đó. Ở đây nói những điều ác mà ai cũng biết là gian dâm, trộm cướp, ngoại tình, thờ hình tượng. Nếu ai phạm điều đó thì biết làm điều ác ngay, ai cũng biết cả. Nhưng mà có những điều tựa như điều ác. Câu Kinh Thánh này nói tiếp là có những người làm dáng yểu điệu. Dáng yểu điệu mà tựa như điều ác, phải không thưa quý bạn cho em? Giống giống điều ác không? Bởi vì làm dáng yếu điệu đó là lôi cuốn những người khác, làm cho người khác gia vào sự phạm tội. Mình cứ đi đâu cũng là sơn phết, lè lẹt, dốc tóc, đeo vàng đầy dẫy, làm cho những người khác mê hoặc, dẫn dụ người ta vào con đường tội ác. Dầu là cái điều đó chân diện không có gì tội, phải không? Nhưng mà mình chân diện quá mấu, nó là trở thành cái miếng mồi ngon cho những người khác, rồi nó cũng là phạm tội nữa. Nó tựa như điều ác, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi gì nữa? Có gì nữa lạ không thưa quý ông bà anh chị em? Là hà tiện. Hà tiện tựa như điều ác không? Tựa như điều ác đâu phải thưa quý ông bà anh chị em. Có tiền bạc mà ăn mặc không dám mặc quần áo rách rưới, ăn uống thì khổ sở, mua những con tôm, con tép riêu nhỏ 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 mà ăn không dám ăn thịt ăn thà, làm cho thân thể mình yếu đuối gầy mòn và làm cho đền thờ Đức Chúa Trời bị hư hoại, phạm tội. Đừng có tưởng là mình hà tiện là tốt đâu, cũng hà tiện nhưng mà tiết kiệm thì tốt, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà hà tiện đó là nguy hiểm. Đó là tựa như điều ác. Còn gì nữa quý ông bà đọc đi? Và hà tiện rồi gì nữa? Chắc bóp, chắc bóp không phải là cầm cái bóp cho chắc. Chắc bóp ở đây tức là keo kiệt, tức là gặp những người mà cái hoàn cảnh khó khăn cũng không dám mở bóp ra để giúp cho đồng tiền nào, thấy không? Chúng lo cho mình mà thôi, không có giúp đỡ những người khác. Trong hội thánh cũng vậy, có khi hội thánh cần những gì đó mà chúng ta cũng không dám mở bóp mình ra, chúng ta không dám dâng hiến cho Chúa với ngạn, thì đó là cũng là tựa như điều ác. Thưa quý bạn, cho mình không có phát triển công việc của Chúa, bởi vì mình chắc bóp, mình không dám phát triển công việc của Chúa, mình chỉ hưởng mà mình không muốn dâng hiến cho Chúa, phải không? Rồi điều đó cũng như là tựa như điều ác. Thưa quý bà anh chị em, rồi gì nữa? Chửi rủa, đấm năm sắc, có sai xưa nữa. Sai xưa thì chúng ta biết rằng nó tựa như đồ ác rõ ràng lắm. Thì sai xưa mình ăn nói cũng không đàng hoàng. Rồi gì nữa? Ra ngoài mình lái xe đụng với người khác, rồi mình té bờ té bụi, làm cho gia đình nó phiền hà, vân vân, cũng như tựa điều ác. Rồi thêm cái chửi rủa. Chửi rủa là cái này là chẳng những tựa điều ác mà ác thiệt à. Chửi ông bà cố tổ, chửi móc ra hết chửi không? Nhưng mà không có ích lợi gì cả, thưa quý bạn, cha, mà làm hại mình, mà làm cho người khác buồn mà thôi. Còn đấm nam sắc ở đây đó, đấm nam sắc không phải là nói những cô gái mà chạy theo sắc đẹp của những chàng trai, nhưng mà ở đây nói là đồng tính đương ái, đồng tính đương ái cả nam cả nữ nữa. Đám nam sắc bến đầu thì các chính phủ bây giờ chúng ta thấy là họ cho phép, họ tưởng đâu đó không phải là tội, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng những điều đó là tựa như điều ác. Thưa quý bạn, vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng những gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Dầu đó không phải là điều ác mà nhiều người lên án, nhưng mà chúng ta làm điều đó thì nó dẫn đến những điều ác sau này. Vì vậy là con của Chúa, chúng ta phải theo nguyên tắc sống đạo là những sự gì mà tựa như điều ác thì cũng phải tránh đi, chứ không phải là tránh điều ác mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, có một người nọ ghét anh em mình, chửi rủa cái thậm tệ, đi đâu cũng là nói xấu, vân vân. Nhưng mà cái người mà bị ghét đó vẫn yên lặng, không trả lời gì cả, không nói gì cả, vẫn bình tĩnh như thường. Nhiều lần anh này thấy vậy mà tức lắm, đến gặp anh nói rằng ông bị chửi rủa như vậy mà sao ông cứ nín thinh như vậy, ông là gỗ đá hay sao mà không phản ứng lại gì cả. Người ấy trả lời như thế nào quý bà chị em biết không? Người ấy trả lời với người đó rằng nếu anh có một cái quà tặng tặng cho người bạn của mình mà người bạn của mình không nhận, thì tôi hỏi anh món quà đó bây giờ thuộc về ai. Thì người đó nói rằng nếu anh bạn tôi không nhận thì cái đồ đó thuộc về tôi, của tôi mà. Anh này mới trả lời tôi cũng vậy, anh đã chửi rủa tôi, anh mắng nhiếc tôi đâu có nhận, tôi đâu có nhận đâu, bây giờ tôi trả lại cho anh, thuộc về anh đó. Tức là mọi cái điều mà chúng ta chửi rủa những người khác nó quay về với mình. Thưa quý ông bà anh chị em, người khác đâu có nhận đâu, mình chửi rủa người ta, ta đâu có nhận, ta bình tĩnh yên lặng đâu có gì đâu. Vì vậy mà lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào? Nguyên tắc sống đạo thứ năm nhớ nghe là gì? Là gì mới học? Điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Thưa quý ông bà anh chị em, có một cái tu viện, họ cần vẽ một bức hình của vị sáng lập tu viện đó. Cho nên vị tu viện trưởng mới mời một họa sĩ nổi tiếng tới để vẽ bức chân dung của người sáng lập ra tu viện của mình. Anh này đến vẽ, nhưng mà buổi trưa thì lợi dụng thì giờ không về ở lại, nhưng mà tu viện đó cũng cho anh ăn trưa để anh ở lại để vẽ cho xong bức chân dung của vị sáng lập tu viện của mình. Nhưng mà buổi trưa chúng ta biết là những người tu hành ăn đạm bạc lắm. Quý ông bà anh chị em đi dự hội đồng, nhất là hội đồng mà ở các nhà thờ mà các tu viện, họ cho mình ăn đói luôn. Ở tại Hòa Lan chúng tôi bị gặp một lần rồi, hội đồng Âu Châu, và ở bên Pháp này có một số anh em cũng đi dự cũng hay bị rồi. Họ ăn đạm bạc lắm thưa quý ông bà anh chị em. Ngày nào thì buổi trưa nào anh này cũng có món ăn đơn sơ là món củ hành á, củ hành tây đó, rồi xào xào ăn, rồi là ăn sống vậy đó, mà với bánh mì. Anh ăn mãi anh chịu không nổi nữa. Rồi tới ngày mà làm lễ khánh thành để mà cho nhiều người xem cái bức chân dung của tu viện trưởng. Người ta họp lại đông lắm làm lễ, và khi tuyên bố rằng bây giờ hãy coi bức chân dung của vị sáng lập tu viện của chúng ta, anh này anh kéo cái màn ra. Ông tu viện trưởng lúc bây giờ nói rằng anh vẽ cái gì kỳ vậy? Tại sao cái mặt của vị sáng lập lại là quay ngược phía sau? Anh này nói rằng tôi vẽ vị này quay mặt phía trước, nhưng mà mỗi ngày tôi thở ra củ hành cứ bay ra mãi, rồi đến nỗi cái anh ông này ông chịu ông nói ông quay mặt chứ không phải tôi vẽ vậy đâu. Thưa quý anh bạn chị em, nếu chúng ta làm những điều ác và nghe những điều gì tựa như điều ác, thì quý anh bạn chị em biết không, Đức Chúa Trời sẽ ngoảnh mặt khỏi chúng ta. Hãy cẩn thận trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta sống trong những nguyên tắc sống đạo, chúng ta nhớ chúng ta làm điều ác, những điều xấu xa, điều tội lỗi, đừng có tưởng là Đức Chúa Trời để mặt, Ngài quay mặt khỏi chúng ta, quý bạn chăm. Vì vậy mà biết bao nhiêu lần chúng ta kêu cầu, Đức Chúa Trời có nghe đâu? Khi chúng ta phạm những điều đó thì Đức Chúa Trời có nghe đâu, thưa quý bạn chăm? Vì vậy nguyên tắc thứ năm mà quý bạn chăm phải nhớ là chúng ta thấy điều gì tựa như rồi ác thì phải tránh đi, đừng làm điều đó, thưa quý bà anh chị em. Và nguyên tắc thứ sáu tôi quý bà anh chị em học ở đây là nguyên tắc được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 10 câu 11 có đã chép như thế nào: hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự phần vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Nguyên tắc thứ sáu ở đây là mỗi khi chúng ta làm việc gì, chúng ta hỏi rằng tôi làm việc này có đẹp lòng Chúa hay không. Có biết bao nhiêu đến gặp hỏi tôi: thưa mục sư, tôi làm điều này có đẹp, có được không? Tôi nhảy đầm có được không? Tôi làm việc này việc nọ như thế này có được không? Tôi không trả lời, nhưng mà tôi chỉ nói rằng hãy nói với Chúa và xem rằng anh làm điều đó, chị làm điều đó có đẹp lòng Chúa hay không. Nếu đẹp lòng Chúa thì cứ làm đi, và nếu không đẹp lòng Chúa thì đừng làm. Điều gì không vừa lòng Chúa thì chúng ta phải bỏ đi. Có một số người hay biết lỗi. Chủ nhật gặp bạn bè rủ đi đâu đó, đi mà bỏ giờ thờ phượng, thì nói rằng lại: Chúa xin biết lòng của con không bỏ Chúa đâu, nhưng mà tại vậy con không đi nhóm được. Rồi có nhiều người là hỏi tôi như vậy thì như thế nào, thì tôi rằng hãy hỏi Chúa coi có đẹp lòng Chúa không. Và chắc chắn rằng khi quý bạn cha hỏi với Chúa, Chúa không có trả lời được, nhưng mà Chúa nói ta không đẹp lòng. Quý ông bà anh chị em hãy cẩn thận khi chúng ta làm điều gì, phải hỏi trước mặt Chúa là chúng ta có đẹp lòng Chúa hay không. Tôi kể cho quý ông bà anh trong câu chuyện này ngắn thôi, tức là câu chuyện của một anh trung sĩ trong quân đội Hoa Kỳ tên là Harry Scepter. Anh này làm công việc ở trong quân đội. Một ngày kia có lệnh ở trên của riêng trung tá ký cho anh một tấm giấy mà nói rằng phải đến tại làm việc tại phòng gì đó tiếp rượu, phân phát rượu cho những người khác uống trong cái câu lạc bộ. Khi mà lệnh ban ra, anh này không đi, cứ ở nhà mãi. Đến nỗi tin tức truyền đến viên trung tá này mới gọi anh tới hỏi: có phải anh là người bất tuân mạng lệnh trên mà không chịu đi làm ở quán rượu không? Anh này nói rằng: thưa trung tá, tôi là con cái của Đức Chúa Trời, vả lại tôi vào trong quân đội này để phục vụ trong quân đội chứ không phải đi phục vụ rượu trong quán rượu, vì lời của Đức Chúa Trời nói rằng có những việc tựa như rượu ác tôi không thể làm được. Tôi là con gái của Chúa, tôi không làm được. Khi viên trung tá này nghe như vậy Thì quý ông bạn xem biết thái độ viên trung tá này làm sao không? Ông nói rằng, anh Sester ơi, tôi bắt tay anh. Tôi đang tìm những người giống như anh. Những người cương quyết không làm những điều nào sai trái. Những người kiên quyết làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn anh và anh cứ trở về quân đội, cứ làm việc của anh đi, đừng có đánh quán rượu nữa. Và bây giờ anh được tự do để làm việc theo quyến bà anh chị em. Chúng ta phải can đảm trước mặt Chúa. Và những điều gì mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời, là cơ đốc nhân, là con của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta đừng làm những điều đó. Mỗi khi làm điều gì, chúng ta cần hỏi rằng, Chúa ơi, con làm điều này có đẹp lòng Chúa không? Chúa sẽ trả lời cho quý ông bà anh chị em và chúng ta quyết định làm điều đó. Và quý ông bà anh chị em nghe nói Alexander Đại Đế, tức là Alexander Đại Đế của đế quốc Hy Lạp xưa không? Một ngày nọ, ở trong quân đội của ông, của vua, có một tên lính uống rượu say sưa, té bờ, té bụi, và ngày này qua ngày khác nhiều ngày. Vị hoàng đế này cho vời cái tên lính này đến, tức giận lắm và hỏi, ngươi tên gì? Người lính này nói rằng, tâu bệ hạ, thần tên là Alexander. Vị hoàng đế nhìn anh mà nói rằng, anh nói thật hay nói chơi? Người này nói rằng, thần nói thật mà, là Alexander. Như vậy là ngươi trùng tên với ta phải không? Người này nói phải. Vị hoàng đế này đập bàn và nói rằng, bây giờ ta cho anh hai điều. Điều thứ nhất là nếu anh không bỏ rượu mà sai sứ như vậy đó, thì anh phải đổi tên anh ra tên khác, không được lấy tên Alexander là tên của ta. Vì không thể có một người tên Alexander mà tối ngày xa xưa như anh. Và thứ hai, vị vua này nói như thế này: bây giờ hoặc là ngươi đổi tên, hoặc là anh phải ra khỏi quân đội mà không được ở đây. Tức là ngươi phải từ giã, không được ở trong quân đội của ta nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, câu chuyện đơn sơ đó mà thật đó, cho chúng ta biết rằng chúng ta là tín đồ của Chúa Giê-xu. Chúng ta trùng tên với ai thưa quý ông bà, anh chị em? Trùng tên với ai? Trùng tên Chúa Giê-xu, trùng tên gì? Chúng ta tên gì? Tất cả tín đồ được gọi là Christian, là Christian, Christian, tức là tên của Chúa Giê-xu đó, Giê-xu Christ. Chúng ta là con của Chúa, được cứu qua danh Chúa Giê-xu, chúng ta mang tên của Chúa Giê-xu. Không có thể nào có một tên trùng với Chúa Giê-xu mà đi ra sai xưa hàng ngày, phải không thưa quý bạn cha? Hoặc là đổi tên, hoặc là sống xứng đáng với cái tên của mình, thưa quý ông bà anh chị em. Vậy là con của Chúa, chúng ta nên nhớ những nguyên tắc, sáu nguyên tắc rồi. Nguyên tắc thứ nhất là gì? Mọi việc tôi phải làm nhưng phải, mọi việc đều có ích, phải làm gì có ích mới. Rồi mọi việc tôi phải làm nhưng phải, mọi việc làm gương tốt, phải không? Rồi nguyên tắc thứ ba là gì? Là gì? Hả? Phải làm vinh hiển danh Chúa. Nguyên tắc thứ tư là gì? Mới học là chúng ta có pháp làm mọi sự mà đừng để vật gì bắt phục mình. Nguyên tắc thứ năm là gì? Tựa như rác thì tránh đi. Và thứ sáu, hả? Hãy hỏi Chúa rằng con làm điều này đẹp lòng hài không? Hãy làm điều gì đẹp lòng Chúa? Và xin Chúa cho tôi và quý bạn cha học những nguyên tắc này nhớ mãi. Và khi quý bạn cha thực hiện sáu nguyên tắc đầu tiên này, còn nhiều nguyên tắc khác nữa, thì Đức Chúa Trời sẽ đổ phước tràn cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm con cái của Chúa xứng đáng, đẹp lòng Chúa, làm vinh hiển danh Chúa, thưa quý bạn cha. Bằng không thì chúng ta hoặc là đổi tên, hoặc là phải sống cách xứng đáng ra khỏi quân đội của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.